Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 15 của môn phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu văn bản. Thông thường phương pháp này đó được triển khai trong vòng 30 tiết và tương tự các phương pháp khác trong các chuyên đề của thạc sĩ đó, thì trung bình mỗi phương pháp là 30 tiết. Nhưng vì đây là chương trình cử nhân cho nên mỗi phương pháp tôi cố gắng hết sức ngắn gọn trong vòng 8-90 phút. Và do đó tôi sẽ hạn chế việc phân tích, tức là cung cấp các thông tin và những hiểu biết đúng về phương pháp để giúp cho người học á, có thể nắm bắt được và sử dụng phương pháp này cho các bài thu hoạch tại nhà cũng như sau này viết luận văn và luận án. Chúng ta cần nắm những điều căn bản sau đây. Phần 1, khái niệm văn bản học. Một nhỏ khái niệm. Thông thường văn bản được định nghĩa là bản tin chuyển tải bằng các ký hiệu ngôn ngữ chữ viết. Bản tin nó có nhiều loại: bản tin truyền miệng và bản tin chữ viết. Chữ viết về bản chất nó được gọi là ký hiệu. Và nhân loại của chúng ta nó có hàng trăm nghìn các ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ là quốc ngữ và ngôn ngữ là phương ngữ. Như tiếng Việt của chúng ta đã trải qua 4 cái thời kỳ chính. Thứ nhất á, là ký hiệu chữ viết độc lập của Việt Nam. Sau đó từ thế kỷ thứ nhất tới thứ 10 đó, thì ký hiệu chữ viết độc lập này đã bị xóa sổ bởi cuộc xâm thực văn hóa của Trung Quốc và sự đô hộ của họ suốt 1.000 năm. Thay thế vào đó là chữ Hán cổ. Đến thế kỷ thứ 11 đến 14 ấy, thì chữ Nôm trở thành là thịnh hành. Và chữ Nôm nó kéo dài cho đến thời kỳ Pháp thuộc. Đây là sự thông minh của tổ tiên Việt Nam. Để viết được chữ Nôm đó, thì phải học chữ Hán, nhưng mà cấu tạo theo một cách thức riêng. Nhưng người Trung Quốc dù biết chữ Hán không thể đọc được chữ Nôm nếu không học. Và giai đoạn thứ tư đó, là thời kỳ Pháp thuộc, và tha thế chữ Hán Nôm thành chữ Việt được viết bằng ký tự Latin hóa. Như vậy cái chữ Việt Latin hóa là một cách thức để gọi là ký âm thôi, ghi chép lại cái cách mà người Việt chúng ta phát âm. Và trong 100 năm thực dân Pháp đô hộ đó, thì để truyền đạo Công giáo tại Việt Nam thì họ đã gọi là quốc ngữ hóa và buộc người dân Việt Nam mình phải sử dụng chữ Latin. Dĩ nhiên chữ Latin thời kỳ của Alexander Rhodes là rất là sơ khai, và ông không phải là người sáng tạo ra chữ chữ Việt Latin, mà chỉ là người kế thừa từ những tác phẩm có trước đó, kế thừa thôi. Nhưng mà vì người Pháp quan trọng những vị linh mục quốc tịch Pháp, Đấy, nên người ta mới đề cao ông Aristotle Rốt như là cha đẻ của tiếng Việt Latin, mà thực tế thì không phải. Để vấn đề đó thì quý vị có thể đọc và nghe lại hai bài phân tích của tôi về Aristotle Rốt nhân việc năm ngoái Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến đặt tên đường Aristotle Rốt. Và sau những phản biện đó, đó thì chính quyền tỉnh Đà Nẵng đã hủy bỏ việc đặt tên đường. Đồng thời trường Đại học Duy Tân vào ngày 24 tháng 12 tức là ngày Noel đã xóa sổ viện tôn vinh chữ quốc ngữ Aristotle Rốt. Thì đó là cái quyết định rất là sáng suốt. Văn bản được xem là kênh truyền thông chứa đựng nguồn sử liệu về quá khứ. Thực ra về văn bản học nó thuộc về quá khứ, còn hiện tại đó thì nó đang được ghi nhận thôi. Nhưng mà khi mà học về văn bản, phân tích về văn bản thì chúng ta phải dựa vào những thứ đã được hình thành trong quá khứ thôi, và nó phải trải qua một thời gian cọ sát với thực tế để có được chỗ đứng ở trong nền văn học của một tôn giáo, triết học hay là dân tộc. Văn bản học, textual studies, còn được gọi là phê bình văn bản trong tiếng Anh, text criticism, hay là phân tích văn bản, text analysis. Đó là một ngành nghiên cứu về các loại hình văn bản cũng như là ý nghĩa của nó với bối cảnh xã hội chính trị, rồi cái không gian sống cũng như là thời gian ra đề của các văn bản đó. Như vậy về bản chất đó, thì văn bản học không chỉ có liên hệ mà còn là một thành phần tạo nên các sử liệu về lịch sử. Do đó văn bản học trở thành công cụ không thể thiếu đối với các sử gia, triết gia, tôn giáo gia và nhất là các nhà ngôn ngữ học. Hai nhỏ, phạm vi áp dụng của phương pháp văn bản học. Trong bài này đó thì chúng ta giới hạn phạm vi đó là các tài liệu tôn giáo, văn liệu, văn học Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo. Ngôn ngữ Phật giáo thì chia làm hai nhóm, ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ hiện đại. Ngôn ngữ cổ thì gồm có hai nhóm, nhóm gốc là Pali, văn hệ của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, và Sanskrit, văn hệ của Phật giáo Đại Thừa. Và nhóm thứ hai đó là hai dịch ngữ quan trọng của Phật học Đại Thừa, đó là Hán cổ, đối với cộng đồng Trung Hoa và những quốc gia ảnh hưởng ngôn ngữ này, và Tây Tạng ngữ cổ, đối với các quốc gia ảnh hưởng thì bao gồm Bhutan, Nepal, Liên Xô và Mông Cổ. Và các ngôn ngữ hiện đại đó thì tiếng Anh được xem là ngôn ngữ thuận lợi nhất trong việc chuyển tải các tác phẩm nghiên cứu Phật học hiện đại. Như vậy để tìm biết các ngành Phật học thời cổ đó thì kiến thức về Pali để nắm vững Phật học Pali, kiến thức về Sanskrit để nắm vững Phật học Sanskrit, kiến thức về Tây Tạng ngữ để nắm bắt về Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, và kiến thức Hán cổ để nắm bắt về Phật giáo hay là nền Phật học Trung Quốc là những điều mà chúng ta không thể phủ định. Ngoài ra thì văn bản còn liên hệ đến giới luật, pháp luật, cũng như là các sử liệu. Nghĩa là ngành luật á, thì văn bản đóng vai trò quan trọng nhất, vì chúng ta không được thêm bớt văn bản luật như thế nào, chúng ta phải phản ánh trung thực và ngay cả từ dấu chấm, dấu phết, viết hoa, viết nghiêng, viết thương, đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối. Vì chỉ cần sửa một chút xíu là ngữ nghĩa nó có thể khác. Ví dụ như trong tiếng Anh đi, người ta cứ mặc định chữ God viết hoa, chữ G, O và D thường là Thượng Đế. Chứ lúc đó mình dịch đó là thần linh là trật à. Trong các bản các tôn giáo mà tiếng Anh người ta mô tả đó, hễ God viết hoa là Thượng Đế, God viết thường là thần linh. Đó là mặc định quốc tế đối với tất cả các nước chấp nhận nhất thần giáo hoặc là đa thần giáo. Và những người học tiếng Anh phải chấp nhận cái mặc định này trên toàn cầu thôi. Về bản chất đó thì bất cứ loại văn bản nào cũng đều là nguồn sử liệu quan trọng đánh giá giai đoạn lịch sử của một cộng đồng dân tộc quốc gia, châu lục hay là toàn cầu. Nó góp phần đó. Và trong văn học người ta thường nói một giai đoạn lịch sử được thâu nhỏ ở trong một tác phẩm văn học. Rồi một tác phẩm văn học được quan niệm là gì? Là bức tranh thu nhỏ của giai đoạn lịch sử đó. Thế nên là cái tính là quy nạp á, nha quý vị, tính quy nạp của văn học nó cao lắm. Ví dụ như ta viết về tác phẩm Chí Phèo thì phản ánh là trong cái xã hội phong kiến như vậy đó, thì cái con người trở nên hư đốn, dựa dẫm, rồi bắt nạt người thân, trở thành ký sinh trùng ở trong gia đình của mình, tạo ra biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Ta lấy một cái sự kiện nhỏ thôi, và người ta muốn truyền cái thông tin rằng là trong cái giai đoạn lịch sử đó đó, con người ra đời trong cái bối cảnh đó lại là như thế. Văn học nó có phương pháp tiếp cận theo dạng quy đạt. Hay là mã các loại văn bản, có một số phân loại sau đây. Một nhỏ, văn bản phân theo tầm quan trọng. Ở ngữ cảnh này đó, chúng ta làm quen với hai khái niệm mà mình đã học trong những bài trước. Thứ nhất, văn bản gốc, primary text, gọi là primary sources. Thì đây là các bản văn chứa đựng các thông tin dạng nguyên thủy, theo đó các nghiên cứu có liên hệ được thực hiện. Như chúng ta đã nắm bắt trong các bài học trước đó, tài liệu gốc hay là văn bản gốc đối với từng chủ đề là khác nhau. Ví dụ như chúng ta nghiên cứu đề tài của cách mạng giáo dục Phật giáo trong thế kỷ nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20 đi nha, thì lúc đó chúng ta không thể không nhắc đến vai trò tiên phong của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, người có công phát triển đạo Phật hạnh, mặc dù thành lập là hòa thượng Trí Thủ và hòa thượng Nhất Hạnh khi còn là cái trường cao đẳng Phật học ở chùa Pháp Hội đối diện với Việt Nam Quốc tự. Như vậy đó thì cái tài liệu gốc hay là văn bản gốc của cái chủ đề này đó phải bao gồm là gì? Tất cả những trước tác và gián tiếp nữa là một số dịch thuật của trưởng lão Thích Minh Châu, rồi những vị cao tăng gắn liền với cái phong trào giáo dục Phật giáo từ năm 1950 cho đến 2020 này đó, được xem là tác phẩm của họ đó được xem là tài liệu gốc hay là văn bản gốc, chứ không phải là kinh điển Phật giáo nữa, quý vị. Nó tùy theo đề tài mà tài liệu gốc hay là văn bản gốc được xác định khác nhau. Văn bản hai còn gọi là tài liệu nghiên cứu, tức là các bản văn tạo nên các nghiên cứu mô tả hay là các nghiên cứu phân tích về văn bản gốc. Như tôi cũng đã nói nhiều lần á, nghiên cứu mô tả có giá trị thấp, còn nghiên cứu phân tích thì có giá trị cao. Và ở trình độ cử nhân trở lên á, chúng ta phải làm quen với văn phong phân tích thay vì chỉ đơn thuần là kể chuyện và giải thích hay là chứng minh. Văn học chứng minh đó chỉ thích hợp cho lớp 12 trở xuống thôi. Cho nên khi viết bài thu hoạch tại nhà chúng ta phải tập lý luận phản biện, thậm chí mình được quyền phản biện ngược lại những gì được các thầy và cô giáo trên lớp hướng dẫn chúng ta. Và quý vị đừng có sợ khi mình phản biện ngược lại là mình bị trừ điểm, không có. Nếu quý vị phản biện thuyết phục, có lý lẽ vững chãi, quý vị sẽ được điểm tuyệt đối. Mấy vị khác thì tôi biết sao, nhưng bản thân tôi nếu ai có tinh thần phản biện tốt, mặc dù về giá trị chân lý có thể nó còn xích xót, chưa có thể chuẩn 100%, nhưng mà cái khả năng biện luận và độc lập về quan điểm đó, nó sẽ giúp cho quý vị được đánh giá cao. Và đó là những cái nền tảng để sau này để chúng ta trở thành những người nghiên cứu có chiều sâu và có những phát hiện mới. Như vậy văn bản 2 đó, nó tạo nên cái nguồn sách tham khảo đúng nghĩa về văn bản gốc. Tài liệu nghiên cứu nó thuộc về văn bản 2. Hai nhỏ, văn bản phân theo nội dung thì gồm có, thứ nhất là văn bản viết, thì gồm là kinh sách tôn giáo. Đối với Phật giáo thì kinh sách được xem là phong phú nhất, được chia làm ba nhóm: kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng. Còn các tôn giáo khác thì hầu như chỉ có một hai quyển kinh thánh thôi, như Do Thái giáo chỉ có Cựu Ước, Công giáo, từ Công giáo phát sinh ra Chánh thống giáo của Nga, Anh giáo của Anh, Tin lành giáo của châu Âu, và bây giờ thì có mặt mạnh nhất ở Mỹ. Thì thực ra đó thì họ chỉ có hai bản thôi, đó là Cựu Ước của Do Thái và Tân Ước của Chúa Giêsu nói trong vòng 3 năm. Thì ông hành đạo vào lúc 30 tuổi và bị tử hình để truyền bá dị giáo theo quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ, vào năm ông được 33 tuổi thôi. Và do đó các bài giảng của Chúa Giêsu đó thực tế nó không có nhiều, thì nó có 4 cái biên tập được ra đề khoảng thập niên 40-50 của thế kỷ thứ nhất, tức là sau khi Chúa qua đời đến là mấy chục năm. Thì có 4 tác giả biên tập: John, Matthew, Luca, vân vân. Thì mỗi một cái ấn bản biên tập đó, nó đâu tầm hơn 50 trang thôi. Gộp 4 phần đó lại thì nó được 200 mấy chục trang. Và chia làm hai nhóm: kinh thánh nhất lãm gồm có 3 tác giả mà nội dung biên tập là gần như giống nhau 95%, và có một biên tập thì nó có nhiều cái điểm dị biệt, thì người ta vẫn liệt vào luôn, trở thành là 4 ấn bản. Thì tổng cộng lời Chúa Giêsu dạy đó chỉ có, nếu mà bỏ hết những cái điểm mà tương đồng trong 4 ấn bản này thì chưa đầy được 100 trang, chưa đầy 100 trang. Nên là rất là đơn giản. Và do vậy thì họ mới bổ sung thêm những lời dạy của Thánh Tông Đồ Và do đó thì bên Công giáo đó thì có cái hay mà mình nên học. Trên toàn cầu, bất cứ là quốc gia nào, dầu lỡ vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên nơi mà họ mới bắt đầu tiếp cận đó, thấy không? Thì mỗi một năm có 48 tuần lễ, người ta gọi nó là năm A, năm kế tiếp sau đó gọi là năm B, năm kế tiếp nữa gọi là năm C. Thì người ta mới chia toàn bộ Cựu Ước, Tân Ước và Thánh Tông Đồ đó thành là 100 mấy chục buổi ha. Một buổi gồm có 3 bài đọc: một bài Cựu Ước, một bài Tân Ước, một bài Thánh Tông Đồ. Như vậy đúng 3 năm sau, 3 bài tụng đó mới được lặp lại lần thứ 2. Đến 3 năm nữa, 3 bài tụng đó mới được lặp lại lần thứ 3. Cứ như thế đó thì quanh năm suốt tháng các cái kinh thánh là sẽ được đọc tụng. Nên là tín đồ có cơ hội là suốt một tuần là đọc có 3 bài kinh đó thôi, qua tuần kế là đọc 3 bài kinh khác, do đó họ không có cảm giác nhàm. Còn đạo Phật mà đi theo dạng pháp môn đó thì suốt cả một kiếp người đọc có bài kinh, chưa đọc đó, thì người đọc có cảm giác là mình biết hết rồi, vì mình thuộc lòng mà thực tế là biết không sâu. Vì có bao nhiêu người đọc kinh đó đào sâu vào lĩnh vực Phật học tại các trường lớp đâu, họ nắm không sâu, nhưng mà có cảm giác là đã biết rồi. Cho nên nó tạo ra cái cảm giác gần như là không có quan tâm đến nội dung nữa. Còn bên kia đó là suốt một tuần đó khắp nơi trên thế giới giảng có ba bài đó thôi, không có giảng khác. Và có những cái bài giảng mẫu cho các vị linh mục tham khảo. Đó là chưa nói họ đã được đào tạo 6 năm trong đại chúng viện, cũng có chừng đó các vấn đề thôi. Như vậy thì văn bản viết đó, đối với tôn giáo là rất quan trọng. Và Phật giáo đó, thì có một cái kho tàng văn bản viết phong phú hơn các tôn giáo còn lại. Dĩ nhiên là về sau này thì Ấn Độ giáo thì ta bổ sung Upanishad gồm có 108 tập. Thời Đức Phật đó, thì chỉ có 3 bộ Vị Đà. Rồi sau khi Đức Phật qua đời mấy trăm năm đó, thì bộ Vị Đà thứ 4 mới được bổ sung. Rồi sau đó Upanishad và nhiều cái tác phẩm khác. Tính hết tất cả những cái giai đoạn như thế đó, thì cái số lượng của kinh điển Bà La Môn giáo đó, thì mới gần bằng được Đạo Phật. Còn chúng ta lấy 55 tập Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, từ tập 1 đến tập 55 nha. Mỗi một tập như thế 1.000 trang, mỗi 1.000 trang chữ Hán đó, thì nó bằng 4.000 trang chữ Việt. Thì chắc chắn rằng là tài liệu văn bản gốc đó, của Phật giáo phong phú hơn cứ tôn giáo nào, bao gồm Ấn Độ giáo. Còn các loại văn bản viết quan trọng khác thì gồm có văn bản luật, văn bản sử, rồi báo chí, rồi sách vở, vân vân. Thứ hai là văn bản truyền miệng. Đây là lịch sử của nhân loại chứ không riêng gì Đạo Phật đâu. Tất cả các tôn giáo bao gồm Ấn Độ giáo của người Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của người Trung Hoa, Do Thái giáo của dân Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo thì cũng đều có hoàn cảnh giống nhau. Và Hồi giáo của các nước Trung Đông cũng đều phải trải qua giai đoạn văn bản truyền miệng. Và đây là phong cách của các nhà sáng lập tôn giáo xưa cũng như là nay. Giới bản truyền miệng còn được mở rộng cho các bài phát biểu, các tài liệu audio, những biểu diễn sân khấu. Và ngày nay thì các bài pháp thoại của Tăng Ni thuyết giảng trên các kênh xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok, hay là mình upload lên trên iCloud hoặc là Google Drive, vân vân, đều trở thành nguồn tài liệu văn bản rất quan trọng. Và chúng ta được quyền trích dẫn các tài liệu văn bản đó, ghi rõ cái tên ấn phẩm, hoặc nếu nó nằm ở trên mạng thì nó có đường link nào từ phút mấy đến phút mấy, giá trị nó cũng tương đương như là văn bản chữ viết. Nhưng mà hiện nay thì phần lớn các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài đó ít khi sử dụng văn bản truyền miệng này, chỉ sử dụng văn bản sách in thôi. Đó là cái lò thiếu sót lớn. Thứ ba, văn bản hình tượng iconic text thì bao gồm mà các loại tranh, hình vẽ và hình tượng. Hình tượng thì tạo ra biểu tượng. Thì trong các hình tượng á, thì chúng ta thấy là hình tượng Phật nè, rồi hình tượng thánh hiền nè, hình tượng chư thiên, rồi hình tượng hộ pháp. Trong tất cả các hình tượng đó thì nó thỉnh thoảng nó phát hiện ra hay là có mặt được các biểu tượng. Các biểu tượng thường bằng các dấu hiệu, như biểu tượng văn hóa Phật giáo trong giai đoạn thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ năm thì chủ yếu là Tam Bảo, rồi hoa sen, vân vân, thì hiếm khi có những cái biểu tượng khác ha. Còn ở Việt Nam thì ngoài những thứ đó ra đó, thì trong hình tượng còn có các Phật linh, như là thờ con sư tử, biến cách của sư tử là con nghê. Con nghê trong chữ Hán có nghĩa là sư tử, nhưng mà người miền Bắc đó, có lẽ là các nghệ nhân ta không hiểu chữ Hán, nó con nghê thì hình tượng hóa thành như là con chó. Thành con chó ta thờ các chùa, như là chùa Phật Tích ở Bắc Ninh và một số chùa khác. Thì như vậy thì các văn bản hình tượng này rất quan trọng. Do đó trong quá trình nghiên cứu, các bức tranh vẫn trở thành một tác phẩm, một tài liệu để tham khảo. Thứ tư, văn bản nghe nhìn audio visual text bao gồm các chương trình truyền hình, phim video. Phim thì có phim nhiều tập, phim một tập, Trong các loại phim học tập thì có phim ngắn và phim rất ngắn. Phim ngắn thì trung bình 15 phút, còn phim rất ngắn thì nó khoảng chừng 3 phút đến 5 phút thôi. Thì những tài liệu đó cũng rất là quan trọng. Thì trong đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014 đó, thì tôi tổ chức liên quan phim ngắn của Phật giáo toàn cầu, cũng đón nhận được mấy trăm tác phẩm phim. Mỗi một tác phẩm nó khoảng chừng 5 phút cho đến là 10 phút. Thứ năm là văn bản số, hay là còn gọi là siêu văn bản, hypertext. Thì đây là các văn bản trên Internet. Thì bây giờ chúng ta còn có các bản văn dạng app cho các loại điện thoại thông minh. Và trong tương lai đó, thì tôi cho rằng đó là các văn bản này đó sẽ khống chế ha, chiếm đại đa số, vì mang một cái điện thoại di động hay là một iPad hay là laptop du hành trên toàn thế giới này rất là gọn, trong đó có thể chứa hàng trăm ngàn, hàng triệu các bản văn nếu chúng ta mua tác quyền, hoặc là chúng ta làm thành viên của các thư viện online vân vân, có trả tiền thì chúng ta được quyền truy cập khắp nơi, và thay vì mình phải chở một cái thư viện đi theo rất là bất tiện. Phần 3, phân tích văn bản và phân tích nội dung. Đây là mối quan hệ hai chiều, không thể tách rời. Nói đến nội dung, chúng ta phải xác định được ngữ nghĩa của nó trong một bối cảnh văn bản nhất định. Và văn bản nào cũng có nội dung, hoặc là nội dung sâu sắc, nội dung bình dân, nội dung cao, nội dung thấp, nội dung đúng, nội dung sai. Chứ không có văn bản nào không có nội dung. Thậm chí có những văn bản vô ngôn như trong triết học của Đại Thừa đó, là bắt đầu từ cái câu chuyện hư cấu Niêm Hoa Vi Tiếu ở tại Pháp Hội Linh Sơn. Thì thực ra thì Đức Phật chỉ ở Linh Thú tính luôn cái tổng thời gian là chưa được năm trong 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Nhưng là trong giai đoạn Ngài chưa có chùa do bất cứ ai cúng. Còn khi mà có vua Tằng Bà Sa La đó cúng Trúc Lâm Tinh Xá, cách Linh Thú chưa đầy 2 cây số, Đức Phật không còn ở núi nữa. Chúng ta phải nhớ cái việc đó. Chứ còn bây giờ nhiều người cứ đập máy móc cái giai đoạn đầu tiên mới bắt đầu hình thành chân lý, truyền bá chân lý đó. Mỗi ngày các tỳ khưu ngủ dưới gốc cây, và ngày hôm sau đó là không ngủ lại gốc cây đó, để giảm đi cái tâm chấp hữu cái chỗ ngủ của mình. Rồi cứ dựa vào cái này rồi đi phê phán chùa nào có ni xá, có tăng xá là không đúng lời Phật. Đó là thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Thì vậy thì rất là nhiều các cái văn bản đó, nó không có gì đó, nó được xem là một loại hình tượng, hình tượng sống thôi. Ví dụ Niêm Hoa Vi Tiếu, Đức Phật không nói lời nào, Ca Diếp hiểu được, Tâm Tông mở mà miệng cười mỉm chi. Vi Tiếu tức là cười mỉm chi, cười mà không có hả cười tạo ra âm thanh, cười không tạo âm thanh thì gọi là cười mỉm chi, cười duyên á. Và từ đó chánh pháp giảng tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng trao lại cho nhị tổ Ca Diếp. Cái này thì không có trong lịch sử. Cái này là do các tổ Trung Hoa, đặc biệt là tổ Thiền Tông đó, dựng lên câu chuyện đó thôi. Mà mình nói như thế thì bên Thiền ta không chấp nhận. Nhưng mà về góc độ nghiên cứu văn bản á, thì chắc chắn là không thể phủ định. Một nhỏ, phân tích văn bản, textual analysis. Về khái niệm đó, thì phân tích văn bản là lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu văn bản, coi như là phê bình văn học, có liên hệ xác nhận về các dị bản dưới hình thức bản cảo hay là sách đã in. Thì vậy thì bất cứ một cái văn bản nào khi được xuất bản với vị nó đều có các dị bản. Các dị bản là những ấn bản khác nhau, có thể trong cùng một thời kỳ, có thể khác thời kỳ, có thể cùng một quốc gia, có thể khác quốc gia. Và đó là cái nguồn sử liệu mà chúng ta cần phải dựa vào để nghiên cứu. Ví dụ như là Tam Tạng Pali, ấn bản của Đại học Nalanda thập niên 60, khác với ấn bản của Hội Thánh Điện Pali ở Vương quốc Anh vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, rồi ấn bản Tam Tạng Pali của Miến Điện khác với ấn bản Tam Tạng Pali bằng tiếng Sinhali của người Tích Lan, và trước đó thì nó là ấn bản bằng chữ Pali của Buddhaghosa, người Nam Ấn nhưng mà truyền đạo mạnh mẽ ở tại Tích Lan. Thế vậy là các ấn bản Pali này đó là nó khác nhau. Thì sau này thì Thái Lan thì có ba ấn bản bằng chữ Thái được dịch lại từ ấn bản Pali, tức là họ trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chữ Thái cổ, rồi giai đoạn hiện đại này là có hai ấn bản mới với các cái văn phong dịch thuật mới và có những cái chú thích đầy đủ hơn là các ấn bản trước đó. Đó, nó có rất nhiều các cái dị bản. Và nếu đối chiếu vào các dị bản này đó, ngay cả cách phân tiêu đề, rồi các đoạn trong các ấn bản Pali, Text Society nó có nhiều cái nó thiếu những cái đoạn mà trong các ấn bản về sau này nó bằng tiếng Pali nó lại xuất hiện nha. Như vậy thì khi mà nghiên cứu các dị bản đó, chúng ta sẽ phát hiện được những điểm dị biệt, và cái đó nó phản ánh quan điểm của các nhà biên tập văn bản đó trong bối cảnh lịch sử đó. Về loại văn bản thì chúng ta có thể chia nôm na kinh sách tôn giáo, các sách học thuật, sách ứng dụng, các tạp chí, rồi các từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa, từ điển phổ thông, các loại phim ảnh, chương trình truyền hình, rồi quảng cáo, các tài liệu audio, video, vân vân, rất là đa dạng. Về phạm vi đó thì văn bản á, giúp cho chúng ta nguồn tư liệu, theo đó chúng ta có thể nghiên cứu về tác giả, rồi niên đại ra đề của tác phẩm, nơi xuất xứ, rồi bản nguyên tác, rồi các dị bản, các biệt bản, rồi sự biên tập ở trong các dị bản. Thì quý vị nên làm quen thêm với cái sự khác nhau của dị bản và biệt bản. Dị bản á, là các ấn bản khác nhau ra đề trong các niên đại và không gian khác nhau về cùng một tác phẩm nào đó. Tôi đã nói về Tam Tạng Pali chẳng hạn. Còn biệt bản á, là cái khái niệm chỉ riêng có ở trong Phật giáo Trung Hoa. Ví dụ như các tổ của 10 tông phái chọn cái bản kinh nào đó được xem như là pháp môn và hướng dẫn cho các vị tăng ni Phật tử tu theo mình đó, suốt cả một kiếp người chừng đó thôi, thì bắt đầu họ